Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong ba lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 62 vì mắc virus hiếm và độc hại. Truyền thông nhà nước dẫn lời người chuyên trách về sức khỏe của cán bộ Trung ương cho biết hôm 21 tháng 9. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Tờ VN Express dẫn lời ông Nguyễn Quốc Thiệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết. Vẫn theo nguồn tin trên, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại từ tháng 7 năm ngoái và đã đi Nhật 6 lần để chữa trị. Ông Trần Đại Quang nhập viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều ngày 20 tháng 9 và qua đời vào khoảng 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 sau khi rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn. Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước vào năm 2016. Kể từ đó, ông thường xuyên có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, khoảng thời gian ông đột nhiên vắng mặt trên các bản tin, ngay vào thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông có liên quan đến cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản. Một số nguồn tin nói ông đã bị thay thế vì lý do sức khỏe. Hãng tin NPR nói, các chuyên gia tin rằng ông nắm giữ phần lớn quyền lực trong cuộc chiến lãnh đạo đất nước. Ông Trần Đại Quang đã không xuất hiện trước công chúng vài tuần trước khi cái chết của ông được công bố. Ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước khi lên làm chủ tịch nước, ông Quang từng có nhiều năm là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, sau đó làm Thứ trưởng, rồi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan thường xuyên bị các nhà phê bình quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều đại diện ngoại giao của các nước đã gửi lời chia buồn với Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink viết trên trang Facebook rằng, thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông với gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Người đại diện cho chính phủ Mỹ nói thêm về Chủ tịch Trần Đại Quang trong thư chia buồn rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm cao mới, trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với Việt Nam. Chúng tôi xin bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất về việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang từ trần. Theo thông cáo đăng trên trang Twitter của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, theo luật Việt Nam, sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ lên nắm giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới.
Theo Hiến pháp Việt Nam, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam nói với VOA rằng người thay thế chức vụ Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang vừa qua đời vẫn còn là ẩn số, nhưng không loại trừ khả năng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đảm nhận cả chức vụ Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 8. Từ Hà Nội, blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định.
Theo luật pháp Việt Nam thì là trong thời thì là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, tức là người là Phó Chủ tịch, hiện giờ là Phó Chủ tịch, sẽ lên thay thế người Chủ tịch cho đến khi mà Quốc hội họp cái phiên gần nhất, tức là khoảng từ tháng 10, tháng 11 sắp tới đây thì sẽ quyết định xem là bà đó có tiếp tục hay là bầu người mới. Sau đó khả năng là tôi nghĩ là việc là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là lên là chủ tịch nhất là đương nhiên nhỉ. Còn thời điểm là, tức là thời gian là bà ấy giữ được bao nhiêu lâu vẫn là vấn đề.
Điều 93 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó Chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, người được bầu vào chức vụ này từ tháng 4 năm 2016, nhưng bà chưa là ủy viên Bộ Chính trị mà chỉ là một trong số 178 ủy viên Trung ương. Sinh năm 1959, quê ở Quảng Nam. Ngoài chức Phó Chủ tịch nước, bà Thịnh kiêm nhiệm đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Người ngay lập tức được nắm quyền Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, một gương mặt không thật sự quen thuộc với công chúng, luật sư Trịnh Hữu Long, viết trên tạp chí Luật Khoa. Trong khi đó, theo khoản 2 điều 8 của Bộ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, kỳ họp gần nhất của Quốc hội sắp tới là kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Quốc hội có thể sẽ họp bất thường theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bầu ra Chủ tịch nước mới. Theo nhận định của luật sư Trịnh Hữu Long, mặc dù về lý thuyết bất cứ đại biểu Quốc hội nào cũng có cơ hội trở thành Chủ tịch nước, nhưng xưa nay, vị trí này luôn cho một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo chia sẻ các nhận định của cộng đồng dân cư mạng như sau.
Ông Trần Đại Quang chết được công bố một cái rất là đột ngột sáng nay á, làm cho trên cộng đồng mạng của Việt Nam cũng có đồn đoán là ai sẽ là người thay thế ông. Thì thực sự ra đây là một câu hỏi cũng rất là khó trong cái hoàn cảnh này. Có một số người thì muốn nói đến ông Trần Quốc Vượng là nhân vật hiện nay được như là đứng đầu của ban bí thư, tức là thường trực ban bí thư đấy, hoặc là ông Nguyễn Thiện Nhân là hiện nay là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trước đây đã từng làm chủ tịch mặt trận tổ quốc. Thì đấy là theo cái thông lệ họ đoán là những thành viên trong tứ trụ gồm có tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, trong những thời gian gần đây đều là phải thành viên chủ chốt mà người ta gọi là tứ trụ và đều là thành viên của.
Tuy nhiên, cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, có một luồng ý kiến khác là chức chủ tịch nước không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ai đã quan sát cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên á, trở lại đây á thì thấy rằng là không có những lúc không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chế độ Việt Nam là chế độ đảng trị mà. Nhưng mà có những lúc không nhất thiết. Cái chức vụ chủ tịch nước ấy, nó có chất tượng trưng thôi. Cho nên là có một số trường hợp, tôi biết chắc chắn có một số trường hợp là chủ tịch nước không phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Lân Thắng, một người theo dõi tình hình chính trường ở Hà Nội, nổi dưới VOA.
Cái chủ tịch nước đang là một cái ẩn số rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khả năng một cái giả thuyết mà những cái người ở trên mạng xã hội họ bình luận rất là cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tranh thủ cái cơ hội này để ông ấy có thể nắm luôn cả chức tổng bí thư cũng như là chủ tịch nước giống như là ở bên Trung Quốc. Tôi cho rằng là cái khả năng này là cái khả năng lớn sẽ xảy ra.
Ông Vũ Văn Ngữ cũng có cùng nhận định với ông Thắng. Ông Ngữ nói thêm.
Tôi nghĩ rất là có khả năng bởi vì là hiện giờ là Trung Quốc Việt Nam đã từ xưa và nhiều năm rồi và đã và đang coi như là áp dụng nhiều cái mô hình quản lý nhà nước của Trung Quốc thì rất có khả năng là trong thời gian tới là họ sẽ hợp chất hóa hai cái vị trí là vị trí tổng bí thư và vị trí chủ tịch nước như chính sách của như cái cơ cấu tổ chức của nhà nước Trung Quốc hiện nay.
Hồi năm ngoái, sự vắng mặt bí ẩn của ông Quang trong một tháng từ tháng 7 năm 2017 dẫn đến những tin đồn về một cuộc đấu đá nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam gây sự chú ý của báo chí quốc tế. Tác giả David Hart dẫn lời một bài viết của ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết, ông Nguyễn Thiện Nhân, người đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau cú rớt đài của ông Đinh La Thăng, được cho là sẽ được cân nhắc lên làm chủ tịch nước. Theo ông David, kiểu người bao khoải như ông Nhân là chính là tiếp người mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thích. Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, đã thay đổi theo chiều hướng bảo thủ hơn, quyết sách của đảng đã trở nên tập trung hơn, mặc dù vẫn đi theo sự đồng thuận, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Cổ nhà báo Bùi Tính lý giải dưới VOA vì sao dưới con mắt của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Thiện Nhân là ứng viên sáng giá cho chức vụ này. Ông Nguyễn Phú Trọng chọn ông Nguyễn Thiện Nhân là vì ông Nhân nổi tiếng là con người rất hiền lành, có thể nói là mềm yếu, người ít có ý kiến độc lập, chuyên môn nghe theo lãnh đạo. Blogger Phó Đức Hồng từng nhận định trên trang web của VOA, ông Nhân là mẫu người thích hợp dưới vai trò chủ tịch nước, vai trò vốn mang tính biểu tượng. Một ứng cử viên khác được nhắc đến như những ứng cử viên có tiềm năng là ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là trưởng ban kinh tế Trung ương. Trước hội nghị Trung ương 7, nhiều bài báo trên trang mạng xã hội thậm chí nói rằng sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Trần Đại Quang coi như đã được định đoạt và việc ông sang Nhật chữa bệnh chỉ là một sự dàn xếp trước những thay đổi nhân sự sẽ được công bố tại hội nghị này. Tuy nhiên, dù sắc diện có thay đổi do bào bệnh, ông Quang vẫn ngồi bên cạnh ông Trọng để chủ trì hội nghị. Vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về các vấn đề chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Blogger Nguyễn Hương Quốc Tử Úc viết trên Facebook hôm 21 tháng 9 sau khi Hà Nội loan tin ông Quang chết vì virus độc lạ. Cái chết của ông, một trong những tứ trụ triều đình, liệu có dẫn đến sự thay đổi gì trong tình hình chính trị Việt Nam hay không? Câu trả lời hầu như chắc chắn là không. Vấn đề ở Việt Nam nằm trong bộ máy, chứ không phải ở từng cá nhân. Cá nhân này chết thì có cá nhân khác lên thay, nhưng bộ máy thì vẫn tiếp tục chạy, không có gì thay đổi cả.
Chỉ không đầy một ngày trước khi thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời được thông báo, đồng loạt báo chí trong nước đăng bức thư ông gửi cho thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung Thu. Đây là bức thư cuối cùng của vị Chủ tịch nước 62 tuổi được công bố trên truyền thông trước khi ông mất tại một bệnh viện ở Hà Nội. Trong bản tin của Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 9, chỉ hơn một tiếng trước khi người đứng đầu nhà nước Việt Nam qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch Quang đã gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước một bức thư chúc Tết Trung Thu. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bức thư được gửi đi ngày 20 tháng 9. Nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn cho biết Chủ tịch Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu cho truyền thông trong nước biết rằng Chủ tịch Quang được đưa vào viện chiều ngày 20 tháng 9 và rơi vào hôn mê lúc 3 giờ chiều cùng ngày cho tới lúc qua đời. Theo quan sát của chúng tôi, các trang mạng trong nước đăng tin về bức thư này vào cuối giờ ngày 20 tháng 9 và sáng sớm ngày 21 tháng 9. Mở đầu bức thư được truyền thông trong nước đăng toàn văn, Chủ tịch nước viết các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Đón Tết Trung Thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Ông động viên các cháu thiếu niên nhi đồng tu dưỡng và phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, cũng như đảm bảo rằng Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Cuối thư ông viết, bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn. Theo Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, ông Quang mắc một căn bệnh virus hiếm gặp và thế giới chưa có thuốc chữa, dù đã được chữa trị tại Nhật nhiều lần. Trong thời gian có những thông tin rằng ông Quang được đưa đi Nhật chữa bệnh vào tháng 8 năm 2017, truyền thông nhà nước Việt Nam đã đồng loạt đăng một bài viết của ông về tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Trong những ngày trước khi Chủ tịch Quang qua đời, ông vẫn xuất hiện trước công chúng trong nhiều hoạt động gồm cả chuyến thăm đến trường Trung học Phổ thông Chu Văn An ở Hà Nội, nơi ông đã đánh trống khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Truyền thông trong nước cho biết đây là ngôi trường cuối cùng được đón tiếp Chủ tịch nước trước khi ông qua đời.
Việt Nam đã phát hiện và xua đuổi hơn 2.100 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam từ năm 2009 cho đến nay. Truyền thông Việt Nam cho biết hơn 2.100 lượt tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong 10 năm qua và đã bị lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng phát hiện xua đuổi. Bà pháp luật trích lời bà Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng cho biết hôm 19 tháng 9 rằng từ 2009 tới nay, ngư dân đã cung cấp hơn 11.500 tin nhắn cho Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng. Trong số này có gần 9.200 tin được cho là có giá trị. VOA đã liên lạc với bà Lê Thị Thái Dương hôm 20 tháng 9, nhưng bà cho biết bà không có chức năng trả lời báo chí. Bà Lê Thị Thái Dương được báo chí trong nước trích lời cho biết, trong những năm qua, tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động phức tạp, trong đó vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông diễn ra ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, khó lường. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng Toàn dân hôm 19 tháng 9, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, biên giới quốc gia là phên dậu cửa ngõ đất nước, là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, và Đà Nẵng sẽ mãi mãi là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước trong thế trận tác chiến khu vực phòng thủ. Trong khi đó, nhiều năm qua, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đã ra thông báo cấm đánh cá từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 8 hàng năm trên khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam thường xuyên phản đối và cương quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 6 2018, có đến 20 tàu cá với 100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi khi tránh trú sóng to gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã bị tàu Trung Quốc xua đuổi ở Hoàng Sa của Việt Nam. Tờ Minh báo của Hồng Kông dẫn lời người đứng đầu đội tàu tuần tra Trung Quốc cho biết, các thuyền nước ngoài đã vi phạm quyền đánh cá của ngư dân chúng tôi và đang tham gia vào các hoạt động đánh bắt cá. Hải quân của chúng tôi đã lập tức đáp trả theo đúng luật.